là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 20 tháng 4 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mỹ và châu Âu thỏa thuận hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương.
In this framework for the first time, there are requirements for enforceable.
Tổng thống Obama đã thúc giục hai bên đạt được tiến bộ lớn trong năm nay. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Châu Âu thảo luận về khủng hoảng di dân sau vụ đắm tàu chết người. Ở Somalia, nổ bom trên xe buýt của Liên Hiệp Quốc, 7 người thiệt mạng. Chủ tịch Trung Quốc thăm Pakistan.
Trong phần tin về Việt Nam, Hoài Hương sẽ đem đến cho quý vị chi tiết về việc Mỹ và Nhật Bản cân nhắc tiến hành tuần tiễu hỗn hợp ở Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng những thông tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Nội vụ các nước Liên hiệp châu Âu đang mở một hội nghị chung tại Luxembourg để thảo luận về khủng hoảng di dân ở Địa Trung Hải. Cuộc họp hôm nay diễn ra giữa lúc Italy vẫn đang tiếp tục cuộc tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn ở Địa Trung Hải, truy tìm dấu vết con tàu bị chìm ngoài khơi bờ biển Libya, chở theo hàng trăm di dân, và cùng lúc đang giải cứu các di dân Syria từ một con tàu khác ngoài khơi duyên hải Sicily. Trong số 98 di dân Syria trên chiếc tàu xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến hải hành đầy hiểm trở tới châu Âu, có 13 trẻ em. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của châu Âu, Federica Mogherini, ngày hôm nay tuyên bố là EU có nghĩa vụ đạo đức tập trung trách nhiệm để ngăn chặn các thảm họa này tái diễn. Bà Kalota Sami, phát ngôn nhân cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nói các di dân mưu tìm cuộc sống tốt hơn ở châu Âu đang tìm tới đích đến của mình bằng nhiều con đường khác nhau. Bà nói thêm một hoạt động cứu hộ nữa cho thấy các hoạt động này hiện nay phức tạp ra sao, cũng như cho thấy các tuyến đường đa dạng thế nào vì con tàu mà đoàn người tị nạn Syria trên đó lại xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, người ta e rằng khoảng 700 người hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa đã chết trong chiếc tàu bị lật ngoài khơi bờ biển Libya. Có phần chắc là sẽ không bao giờ biết được con số chính xác là bao nhiêu người. Tới tối ngày hôm qua, giới hữu trách cho hay có 28 người đã được giải cứu cách đảo Lampedusa của Italy, chừng 200 cây số về hướng nam, và 24 thi thể khác đã được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ cho hay, đa số những người mất tích dường như bị kẹt trong con tàu dài 20 mét đang nằm dưới đáy đại dương. Bà Sami nói, một người sống sót trong số đó cho hay là trên tàu có trẻ em. Vụ chìm tàu mới nhất này đẩy số người thiệt mạng ở Địa Trung Hải năm nay vượt qua mức 1.500 người so với con số khoảng 90 người tị nạn tử vong trong cùng kỳ năm ngoái. Giới phân tích dự kiến là trong vài tháng tới, nạn buôn người ở Địa Trung Hải sẽ tồi tệ hơn vì thời tiết ấm áp lên và hứa hẹn về một châu Âu ổn định và thịnh vượng tiếp tục thu hút những người tị nạn tuyệt vọng từ châu Phi và xa hơn thế. Giữa lúc tin tức chi tiết về thảm họa ngày hôm qua đang lan tràn, giới lãnh đạo Tây Âu kêu gọi mở các cuộc họp khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng. Người đứng đầu chính sách EU Mogherini nhấn mạnh, chúng tôi đã nói rất nhiều lần, đừng bao giờ để tái diễn. Đã đến lúc Liên hiệp châu Âu phải giải quyết thảm trạng này, không được chần chờ. Thủ tướng Italy Matteo Renzi thúc giục Hội đồng châu Âu mở cuộc họp đặc biệt, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước cùng làm việc để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di dân. Italy quả quyết rằng các đối tác châu Âu chưa nỗ lực đủ để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng di dân này. Italy là nước chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc giải cứu và cung cấp chỗ ở cho di dân. Năm ngoái, Italy đã giải tán phái bộ tìm kiếm cứu hộ Mare Nostrum, vốn được thay thế bằng một phái bộ nhỏ hơn do EU dẫn đầu. Trong bài diễn văn truyền hình, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras kêu gọi Liên hiệp châu Âu đối mặt trực diện với cuộc khủng hoảng. Ông nói, Địa Trung Hải phải thôi trở thành nhà mồ dưới biển và các nước Nam Âu phải thôi trở thành nơi chất chứa những linh hồn con người. Tổng thống Pháp François Hollande hướng sự phẫn nộ của mình tới những kẻ buôn người trên biển, những tay đưa người tị nạn tìm đường trốn chạy khỏi châu Phi, Nam Á và nhiều phần của Trung Đông tới châu Âu tương đối an toàn và thịnh vượng hơn. Nhóm chủ chiến Al-Shabaab vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom hôm nay trên một chiếc xe buýt của Liên Hiệp Quốc tại miền nam Somalia, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và làm bị thương nhiều người khác. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói 4 trong số các nhân viên của họ tử vong và 4 người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ nổ ở thị trấn Garowe, xảy ra khi đoàn người đang đi từ nhà khách về văn phòng của họ. Một giới chức cảnh sát địa phương cho hay, trong số những người thiệt mạng có 4 người nước ngoài, 2 người Somali và một kẻ tấn công tự sát. Hiện chưa có tin tức về quốc tịch của những người nước ngoài. Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Somali, ông Nick Kay, lên án cuộc tấn công. Trên Twitter của mình, ông Kay nói rằng ông kinh hoàng về tổn thất nhân mạng này. Đây là vụ tấn công gây thương vong thứ 3 do Al-Shabaab gây ra chống lại các nhân viên nước ngoài trong vòng 3 ngày gần đây. Ngày hôm qua, các phần tử chủ chiến Al-Shabaab đã giết chết 3 nhân viên giữ gìn hòa bình của Liên minh châu Phi từ Bungundi và làm bị thương nhiều binh sĩ khác ở thị trấn Lego ở miền Nam. Liên hiệp châu Phi gọi vụ tấn công này là một vụ phục kích hèn hạ. Tòa Bạch Ốc lên án mạnh mẽ vụ tàn sát tập thể 30 người cơ đốc giáo Ethiopia ở Libya mà nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm thực hiện. Một phát ngôn nhân ngày hôm qua tuyên bố là những kẻ khủng bố giết chết các nạn nhân này chỉ vì tín ngưỡng của họ, cho thấy sự tàn ác đồi bại của những tay khủng bố. Bà nói, vụ giết người này chứng tỏ nhu cầu cấp bách là cần phải có một giải pháp chính trị đối với tình trạng hỗn loạn ở Libya và một sự thống nhất không chấp nhận các nhóm khủng bố. Khi lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát, nhóm nhà nước Hồi giáo cho đăng tải đoạn video chiếu cảnh những người đàn ông quỳ gối trên bãi biển và bị chặt đầu. Những người khác thì bị bắn từ sau gáy. Các hình ảnh này tương tự như đoạn video được công bố hồi tháng 2, cho thấy là các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu những người cơ đốc giáo Ai Cập. Một giới chức của Liên đoàn Ả Rập nói với hãng tin Pháp rằng các tư lệnh quân đội trong khu vực trong tuần này sẽ họp để thảo luận về việc lập ra một lực lượng quân sự chung chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo.
Các giới chức Liên Hợp Quốc và những người có thái độ nghi ngờ ở Afghanistan đã bày tỏ thái độ dè dặt trước tuyên bố của nhóm nhà nước Hồi giáo, cho rằng nhóm hiếu chiến này chủ mưu vụ nổ bom tự sát ở miền đông Afghanistan hôm thứ Bảy tuần trước, gây tử vong cho 35 người và làm bị thương hơn 100 người. Từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA tại Islamabad, thông tin viên Ayagur gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Tuy nhóm nhà nước Hồi giáo chưa chính thức thừa nhận sự hiện diện của họ ở Afghanistan, chính quyền địa phương và giới truyền thông trong vài tuần qua đã nói tới sự xuất hiện của các chiến binh thân nhà nước Hồi giáo vẫy lá cờ màu đen của nhóm này. Các phiến quân này đã nhận trách nhiệm đối với nhiệm vụ bắt cóc người Afghanistan, trong đó có các nhân viên an ninh, và những hình ảnh video được công bố cho thấy một số con tin đã bị giết hại. Tuy nhiên, vụ đánh bom tự sát hôm thứ Bảy ở Jalalabad là vụ bạo động gây nhiều chết chóc nhất mà các đồng minh của nhóm này ở Afghanistan lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện. Trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc vài giờ sau vụ tấn công, Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani đã lập lại tuyên bố của những kẻ tấn công và điều đó làm gia tăng mối lo ngại là nhóm này đang nới rộng tầm hoạt động tại Afghanistan. Trước đây, nhà lãnh đạo Afghanistan cũng đã vài lần lên tiếng cảnh báo là nhóm nhà nước Hồi giáo có thể tìm cách thiết lập căn cứ ở nước ông. Tuy nhiên, trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại Kabul hôm Chủ nhật, người đứng đầu phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan, ông Nicholas Haysom, nói rằng chớ nên vội vã kết luận về sự dính líu của nhà nước Hồi giáo là nhóm được gọi theo tiếng Ả Rập là Daesh.
Quite frankly, there are many contrasting views as to how...
Thật tình mà nói, có nhiều quan điểm trái ngược nhau về vấn đề nhóm này đã có cho đứng vững vàng tới mức nào và có tầm ảnh hưởng như thế nào, và phải chăng có một hiện tượng Daesh thực sự hay chỉ là một số phần tử nào đó trong phe nổi dậy tìm kiếm một ngọn cờ để bám vào mà thôi. Do đó tất cả những việc này cần được điều tra thêm.
Phiến quân Taliban tuyên bố không dính líu tới vụ tấn công hôm thứ Bảy, nhưng một số chiến binh thoát ly khỏi nhóm nổi dậy này đã bày tỏ sự trung thành đối với nhóm nhà nước Hồi giáo. Một số người chỉ trích, tố cáo Tổng thống Ghani đã khuếch đại mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo để đánh lạc hướng sự chú ý đối với vấn đề quản trị đất nước và những vấn nạn như tham ô tràn lan trong chính quyền. Cựu giám đốc tình báo Afghanistan, ông Amrullah Saleh, đã có phản ứng đối với tuyên bố hôm thứ Bảy của Tổng thống Ghani. Trong một tin nhắn Twitter, ông Saleh nói rằng nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan là chiến tranh tâm lý, là huyền thoại hơn là sự thật. ông Harun Mir, một nhà phân tích chính trị ở Kabul, nói rằng chính quyền chưa trưng ra chứng cứ để hậu thuẫn cho tuyên bố của mình.
Thật tình mà nói, chúng ta chưa có chứng cứ cụ thể nào về sự hiện diện thật sự của nhóm Daesh ở quốc gia này. Tôi không tin là Daesh có khả năng để sai khiến những người ủng hộ họ ở Afghanistan từ những nơi xa xôi như Iraq hay Syria. Do đó, việc tuyên bố đây là Daesh là một việc dễ làm, nhưng chúng ta cẩn thận để không tuyên truyền không công cho một phong trào chưa xuất hiện trong khu vực này.
Chính phủ của Tổng thống Ghani hồi gần đây đã bị các tổ chức nhân quyền và công chúng chỉ trích là không có một chiến lược hữu hiệu để ngăn chặn làn sóng bạo động của phe hiếu chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, trong bài diễn văn hôm thứ Bảy, ông Ghani nói rằng tình hình đã được cải thiện trong 6 tháng qua từ khi ông lên nắm quyền. Theo dữ liệu, thì năm nay bạo động sẽ gia tăng cường độ bởi vì các lực lượng an ninh Afghanistan sẽ chiến đấu chống lại phiến quân Taliban lần đầu tiên trong vòng một thập niên mà không có sự hỗ trợ trực tiếp của các lực lượng quốc tế. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy số thương vong của thường dân trong những vụ giao tranh trên bộ giữa các lực lượng an ninh với quân nội vệ đã tăng 8% trong 3 tháng đầu năm nay.
Vòng đàm phán thứ 9 về Hiệp định Đầu tư và Thương mại xuyên Đại Tây Dương giữa Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại New York hôm nay. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành hội đàm về Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương ở Tokyo giữa lúc áp lực gia tăng tại Quốc hội Mỹ về việc trao cho Tổng thống Obama quyền xúc tiến thương mại. Thông tin viên Victor Biri có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Vòng đàm phán TTIP cuối cùng bắt đầu 2 năm trước dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày. Các cuộc thảo luận nhắm mục tiêu dỡ bỏ các thuế quan, loại bỏ tình trạng quan liêu và nới lỏng các hạn chế về đầu tư trong khu vực thương mại với 800 triệu người. Thỏa thuận này được cho là có tiềm năng tạo khoảng 13 triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Khối Liên hiệp châu Âu gồm 28 quốc gia hiện là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Sáu tuần trước đã thúc giục đôi bên đạt được tiến bộ lớn trong năm nay, nhất là khi dự luật lưỡng đảng cho phép ông quyền xúc tiến thương mại đã được đưa ra tại Quốc hội.
Trong khuôn khổ của quyền xúc tiến thương mại này, lần đầu tiên có các yêu cầu về các điều khoản có thể chấp hành về môi trường và lao động. Cũng có sự chú tâm rõ ràng tới các vấn đề nhân quyền. Và có thể nói đây là quyền xúc tiến thương mại tiến bộ nhất và sâu rộng nhất được đưa ra trước Quốc hội.
Quyền xúc tiến thương mại chỉ cho phép Quốc hội bỏ phiếu ủng hộ hay phản đối một thỏa thuận thương mại mà không có quyền đưa ra các thay đổi. Tuy nhiên, dự luật này đang phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ các thành viên trong Đảng Dân Chủ của ông Obama, trong đó có Thượng nghị sĩ độc lập đại diện tiểu bang Vermont, Bernie Sanders. Ông Sanders phát biểu trên kênh truyền hình Fox News ngày hôm qua.
Over the years, we have lost millions of decent-paying jobs.
Trong những năm qua, Hoa Kỳ đã mất hàng triệu công ăn việc làm được trả lương tốt. Những thỏa thuận thương mại như thế này đã làm sút giảm tiền lương ở Mỹ. Và vì thế một công nhân bình thường ở Mỹ phải làm việc nhiều giờ hơn để nhận được đồng lương thấp hơn. Tôi không nghĩ là chúng ta cần phải chuyển thêm công ăn việc làm sang các quốc gia có mức lương thấp. Tôi nghĩ rằng các công ty Mỹ phải bắt đầu đầu tư ngay trong nước và tạo ra các công ăn việc làm với mức lương tử tế.
Tổng thống Obama nói rằng việc phản đối thỏa thuận thương mại đồng nghĩa với việc chấp nhận tình trạng hiện thời là các công ty nước ngoài có thể bán hàng trên thị trường Mỹ, nhưng các công ty của Hoa Kỳ lại không thể cạnh tranh một cách hiệu quả ở nước ngoài. Trong khi đó, hàng nghìn người cuối tuần qua đã xuống đường ở Đức và một số nơi khác để phản đối các cuộc thương thảo về Hiệp định Thương mại xuyên Đại Tây Dương. Họ lên án điều họ coi là sự thiếu minh bạch, sự thiên vị đối với các tập đoàn lớn và làm tổn hại quyền lợi của người tiêu dùng. Ông Gary Hufbauer, chuyên viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở thủ đô Washington, nói rằng sự phản đối này nhiều khả năng sẽ làm đình trệ việc thông qua TTIP cho tới sau khi ông Obama rời nhiệm sở vào năm 2017. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này tỏ ra lạc quan về khả năng Tổng thống Obama sẽ sớm được trao quyền xúc tiến thương mại, bất chấp những phản đối ngay trong chính đảng của ông.
Tôi nghĩ rằng đã có các lá phiếu ủng hộ. Tôi nghĩ rằng phe chống đối đang ở thế thủ. Đúng là Tổng thống còn phải vận động sự ủng hộ của những đảng viên dân chủ vẫn còn lưỡng lự, nhưng quyền lực của Tổng thống rất mạnh, xét về mọi điều mà các dân biểu muốn. và tôi nghĩ rằng ông Obama sẽ nhận được 25 phiếu cần thiết từ phe Dân Chủ để dự luật này được thông qua tại Hạ viện, và nó cũng sẽ được thông qua tại Thượng viện.
Ông cũng tỏ ra lạc quan về triển vọng đột phá trong các cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản liên quan tới thỏa thuận thương mại tự do châu Á với 12 quốc gia, gọi tắt là TPP. Chuyên gia này nghĩ rằng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington tuần tới sẽ có các nhượng bộ cần thiết về các vấn đề thị trường sữa, thịt lợn và thịt bò của Nhật Bản. Ông Masamichi Adachi, kinh tế gia cao cấp của công ty JP Morgan ở Tokyo, nói rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc mở cửa các lĩnh vực ô tô và nông sản của Nhật Bản, cũng như thị trường phụ tùng ô tô của Mỹ. Như ông nói rằng, điều thực sự quan trọng là kết quả của cuộc thảo luận về quyền xúc tiến thương mại ở Washington.
Nếu Quốc hội Mỹ trao cho Tổng thống Obama quyền này, thì các cuộc đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều. Và đó là một yếu tố chính sẽ dẫn tới tiến bộ trong cuộc đàm phán này.
Tổng thống Obama cảnh báo nếu Hoa Kỳ không giúp đặt ra các luật lệ để các công nhân và doanh nghiệp Mỹ có thể cạnh tranh tại các thị trường phát triển nhanh chóng ở châu Á, thì Trung Quốc sẽ lập ra các luật lệ mang lại lợi thế cho các công nhân và doanh nghiệp Trung Quốc. Ông Hafbauer nói ông dự kiến các cuộc bỏ phiếu về quyền xúc tiến thương mại sẽ diễn ra vào tháng 6 và việc chuẩn thuận TPP nhiều khả năng sẽ diễn ra sau đó trước cuối năm nay. Ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do với châu Á sẽ dẫn tới việc Hoa Kỳ tham gia nhiều hơn vào việc lập ra các luật lệ cho thế kỷ 21 liên quan tới các vấn đề như doanh nghiệp nhà nước, sở hữu trí tuệ, đầu tư và thuế quan. Ông cũng coi TPP là một thỏa thuận cửa ngõ để các nước khác như Nam Triều Tiên, Thái Lan, Indonesia và Philippines tham gia. Ông thậm chí còn nghĩ rằng Trung Quốc có thể tham gia hiệp định này trong vòng từ 5 tới 7 năm nữa.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Philippines nói Việt Nam khởi xướng đề nghị về một đối tác chiến lược mới chống Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino loan báo là chính Hà Nội là bên đã đưa ra đề xuất hình thành một đối tác chiến lược mới với Philippines mà hai nước đang thương thuyết để chống lại các hoạt động cải tạo đất và xây đảo nhân tạo quy mô của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhà lãnh đạo Philippines đưa ra bình luận vừa kể trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo South China Morning Post khi nói tới hợp tác chiến lược với Việt Nam, một nước mà theo tờ báo này, trong suốt chiều dài lịch sử, đã có quan hệ thù nghịch với Trung Quốc. Tổng thống Aquino nói rằng những chi tiết của một hiệp định hợp tác chiến lược vẫn đang trong vòng hình thành và cho tới thời điểm này, ngày ký kết vẫn chưa được ấn định. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Raisa Robles của tờ The South China Morning Post, Tổng thống Aquino nói, khi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với một đối tác chiến lược, thì luôn luôn có chỗ đứng trong một cuộc đối thoại dựa trên lẽ phải, hơn là phản ứng bằng cách xác định lợi ích quốc gia riêng rẽ của mỗi nước. Philippines vốn đã có quan hệ liên minh với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Hai nước đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về điều mà họ cho là những hành động bành trướng của chính quyền Trung Quốc tại Biển Đông. Hồi đầu tháng này, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Đô đốc Harry Harris Jr. đã bày tỏ hoài nghi về các ý đồ của Trung Quốc khi cho xây điều mà ông mô tả là một vạn lý trường thành bằng cát trên Biển Đông. Tờ Hoa Nam Buổi Sáng hôm nay tường thuật rằng cuộc tranh chấp Biển Đông đã trở thành một đề tài gây căng thẳng chính trị giữa các nước trong vùng. Với những tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa 6 nước, kể cả Việt Nam, chủ yếu tập trung quanh các quyền khai thác hải sản và khai thác dầu hỏa. Trung Quốc một mực khẳng định rằng hầu hết vùng Biển Đông trong phạm vi đường chín đoạn do chính họ vẽ ra là thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Trung Quốc. Sự kiện này đã đẩy Philippines tới quyết định yêu cầu Tòa án Trọng tài Quốc tế phân xử cuộc tranh chấp dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Theo dự kiến, Tòa án Quốc tế tại La Haye sẽ ra phán quyết trong vòng 6 tháng nữa hoặc vào đầu năm tới. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện và có phần chắc sẽ không chấp nhận phán quyết của Tòa án Quốc tế. Đề cập tới tin này, hôm nay, trang mạng của GMA.com nói Philippines và Việt Nam đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của một hiệp định đối tác chiến lược. Nguồn tin này dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Philippines Herminio Coloma cho hay hai nước đang làm việc để xác định những chi tiết của quan hệ đối tác chiến lược đã được đề nghị. Tin của GMA nhắc lại rằng, hồi đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã gặp Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario ở Manila, và trong cuộc gặp này, hai bên đã đồng ý củng cố các quan hệ song phương. Một khi ký hiệp định đối tác chiến lược, thì Philippines và Việt Nam sẽ củng cố hơn nữa các quan hệ giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Trang tin tức của GMA còn cho biết, trợ lý Ngoại trưởng Philippines Luis Cruz đã tiết lộ tại một cuộc họp báo khác rằng Hà Nội đã đề nghị mở một cuộc họp song phương với Philippines trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tuần tới. Ông Cruz nói thêm rằng, nếu cuộc gặp song phương này diễn ra, thì các động thái mới nhất của Trung Quốc trong Biển Đông chắc chắn sẽ đứng đầu trong nghị trình làm việc giữa hai nước. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thống Benigno Aquino hôm 21 tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm luật quốc tế và đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Tổng thống Philippines nói, thế giới đang theo dõi xem Trung Quốc làm gì. Ông nói thêm rằng, cổ vũ cho sự ổn định khu vực, đặc biệt trong Biển Đông, phù hợp với các lợi ích của Trung Quốc. Vì Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines, nằm trên tuyến hàng hải, nơi 40% thương mại thế giới phải đi ngang qua. Và sự ổn định tại đây sẽ giúp cho Trung Quốc cải thiện nền kinh tế của nước này. Hoa Kỳ và Nhật Bản cân nhắc việc thực hiện các cuộc tuần tiễu hỗn hợp ở Biển Đông. Chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản đang cứu xét khả năng thực hiện các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hoạt động trong vùng biển này. Báo The Japan Times số ra ngày hôm nay 20 tháng 4 trích các nguồn tin hiểu biết về các vấn đề Biển Đông cho biết như trên. Bài báo nói rằng mục tiêu của sáng kiến này là nhằm đảm bảo sự ổn định của các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và để buộc Trung Quốc phải tự chế trong các hành động có tính khiêu khích trong khu vực. Nhật Bản vẫn sử dụng các tuyến đường biển này để nhập khẩu dầu thô thiết yếu cho nền kinh tế nước này. Trong tình hình Nhật Bản và Trung Quốc đã tranh chấp với nhau về chủ quyền của quần đảo Senkaku, việc nới rộng phạm vi hoạt động của các lực lượng tự vệ Nhật Bản có phần chắc sẽ gây phản ứng ngược của Trung Quốc. Nước đã tuyên bố chủ quyền của quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư, trong khi Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền trên các đảo không có người ở này, gọi quần đảo đó là Điếu Ngư Đài. Kế hoạch của Mỹ và Nhật Bản liên quan tới các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông bao gồm hợp tác về việc nâng cao nhận thức về chủ quyền các vùng biển, khả năng giám sát bằng vệ tinh các hoạt động trên biển để bảo vệ an ninh cho các hòn đảo hẻo lánh và các tuyến hàng hải, trong khi hai nước cập nhật những quy tắc hướng dẫn hợp tác quốc phòng vào cuối tháng này. Theo chiều hướng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Jen Nakatani và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đồng ý tại một buổi họp ở Tokyo hôm 8 tháng 4 rằng Tokyo và Washington chống đối bất cứ âm mưu nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông bằng vũ lực. Phát biểu sau phiên họp đó, ông Nakatani nói Nhật Bản sẽ thăm dò khả năng làm việc với Hoa Kỳ trong Biển Đông. Một giới chức quốc phòng Nhật nói các tuyến đường biển được nước này sử dụng để chuyên chở dầu đi ngang qua Biển Đông và Nhật Bản phải đóng góp vào kế hoạch này để bảo đảm ổn định trong khu vực. Hai bên đang đạt được tiến bộ trong việc tạo ra một khung sườn pháp lý cần thiết để thực hiện công tác tuần tiễu và theo dõi trong Biển Đông, trong đó có quyết định của chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tu chính luật quy định các hoạt động của lực lượng tự vệ Nhật Bản để cho phép lực lượng này bảo vệ các tàu chiến Mỹ trong các trường hợp khẩn cấp.
Cuộc họp đánh dấu kỷ niệm năm thứ 60 Hội nghị Á-Phi kéo dài một tuần lễ, khai mạc ở Jakarta hôm Chủ nhật với sự tham dự của đại biểu của 77 nước và trên 30 nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ đến dự cuộc họp. Ban tổ chức Indonesia xem hội nghị này như một phương cách nhằm gia tăng các chương trình hợp tác và phát triển giữa các nước đang phát triển. Từ Jakarta, thông tín viên Brian Padden của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hội nghị Á-Phi được tổ chức lần đầu tiên ở thành phố Bandung của Indonesia năm 1955 nhằm cổ võ cho việc giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân và chống lại ảnh hưởng quá độ của hai siêu cường Hoa Kỳ và Liên Xô. Tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 60 ở Jakarta và Bandung, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Amarnata Nasir nói rằng trọng tâm hội nghị lần này không giống những lần trước.
Tôi nghĩ chủ đề chính là phát triển. Nó bảo đảm cho người dân Á Châu và Phi Châu bớt nghèo khổ và giảm bớt khoảng cách phát triển giữa Á Châu và Phi Châu.
Hội nghị Á-Phi lần thứ nhất đã dẫn đến việc thành lập phong trào phi liên kết. Với sự kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh, một số nhà phân tích nêu nghi vấn về tính chất hợp thời của tổ chức đa quốc này. Các cuộc họp của hội nghị này thường đầy rẫy những ngôn từ chống phương Tây nhưng lại không có chương trình hợp tác nào. Năm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo muốn đề ra một khuôn khổ mới cho các nước đang phát triển dựa trên tinh thần hợp tác và phát triển. Trong suốt hội nghị này, Ban tổ chức Indonesia sẽ khuyến khích sự gia tăng hợp tác Nam-Nam, một thuật ngữ có nghĩa là hợp tác trực tiếp giữa các nước đang phát triển, và hợp tác tam giác, nói tới việc các nước đang phát triển cùng làm việc bên cạnh các quốc gia tân tiến phương Tây cung cấp sự trợ giúp. Ông Dian Triyan Sanayani, một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Indonesia, nhấn mạnh rằng nước ông với sự tài trợ và hỗ trợ của Na Uy đang cung cấp 45 chương trình trợ giúp cho Afghanistan trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và nông nghiệp, cùng với nhiều chương trình khác nữa.
Hoa Kỳ và Philippines hôm nay tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất trong vòng 15 năm qua, đặt trọng tâm tăng cường khả năng sẵn sàng trong khu vực. Cuộc diễn tập Bakil Kantang thường niên năm nay kéo dài 10 ngày, lớn gấp đôi cuộc tập trận năm ngoái với sự tham gia của 11.000 binh sĩ từ cả hai nước. Cuộc tập trận được khoát trương này thuộc khuôn khổ chương trình Các con đường Thái Bình Dương, một nỗ lực nhằm đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương trước đà bành trướng chủ quyền nhanh chóng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các hoạt động của Trung Quốc khẩn trương khai hoang bồi đắp đất đai xung quanh 7 bãi đá ở Trường Sa đã khiến cho các nước có cùng tuyên bố chủ quyền như Việt Nam và Philippines báo động. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố Washington quan ngại trước việc Bắc Kinh dùng quy mô và sức mạnh của mình để gạt các nước nhỏ hơn sang một bên.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.